Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua thư Corinto thứ nhất chương 11 từ câu 17 đến câu 34. Corinto thứ nhất chương 11 từ câu 17 đến câu 34. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sanh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này, tôi chẳng khen đâu. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Xong khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Anh thánh không nơi tòa Phi Lạt, Giê-xu đứng yên dấu quân thu kêu. Họ mưu với nhau xin cùng qua nạn, đừng tha Giê-xu đóng đinh người đi.
Đội đi,
anh ơi, kìa anh thấy không nào? Chúa vác thay anh ra bước lên đồi kia kìa.
Nơi đó quân thù đóng đinh Giêsu, Chúa mang hình thầy cho tôi với
anh ơi, kia thân Chúa trên đồi, huyết Chúa thấm ướt đồi Gô-gô-tha. Xin Cha ngài tha thứ cho con được ơn cứu. Xin Giêsu yêu dấu vô tâm hồn con đây.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh Thành và cô Kim Yến đã đem chúng ta lại phiên án cũng như đồi Gô-gô-tha ngày xưa để nhắc chúng ta nhớ về sự thương khó mà Chúa đã chịu vì chúng ta. Ước mong rằng hình ảnh này sẽ ghi khắc vào trong trí óc của chúng ta luôn ở trong mùa thương khó và phục sinh này cũng như mỗi ngày ở trong đời sống. Hôm nay là Chủ nhật đầu tiên của tháng 4. Chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm sự thương khó, sự chết và sự phục sinh của Chúa ở trong tháng này. Vì lễ tiệc thánh có ý nghĩa thật là đặc biệt cho chúng ta trong tháng tư này, cho nên chúng ta sẽ cùng nhau học về ý nghĩa của lễ tiệc thánh trước khi cùng nhau dự tiệc thánh để hiểu rõ hơn việc chúng ta dự tiệc thánh. Phân đoạn kinh thánh quen thuộc mà chúng ta đọc mỗi khi dự tiệc thánh là thư Corinto thứ nhất chương thứ 11. Vì được nghe đọc luôn cho nên rất có thể chúng ta không còn để ý đến ý nghĩa nữa. Vì vậy, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lại phân đoạn kinh thánh quen thuộc này, đoạn kinh thánh làm nền tảng cho lễ tiệc thánh, để nhắc nhở chúng ta để khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của lễ tiệc thánh là gì. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu là đấng đã đổ máu vô tội của Ngài trên thập tự giá vì tội của chúng con. Buổi sáng hôm nay xin Chúa dẫn chúng con trở về thập tự giá để chúng con cảm nhận được tất cả những gì mà Chúa đã gánh chịu, để chúng con thêm lòng yêu mến Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc đó có cái phần bắt đầu hay là cái tựa đề là bữa ăn thân ái và tiệc thánh. Tiệc thánh do Đức Chúa Giêsu thiết lập trước khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Và hội thánh đầu tiên sau đó đã tiếp tục cái điều này như được ghi ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2. Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Sau khi Chúa Giêsu đã thăng thiên về trời rồi, hội thánh tiếp tục họp lại thờ phượng Chúa, và trong mỗi lần họp lại thờ phượng Chúa họ giữ lễ tiệc thánh, tức là lễ bẻ bánh để nhớ đến sự chết của Chúa. Về sau khi thành lập các hội thánh thì hội thánh cũng tiếp tục làm điều này. Tuy nhiên họ thêm vào một điều, tức là trước khi cùng nhau dự tiệc thánh họ có một cái bữa ăn chung với nhau gọi là bữa ăn thân ái, tiếng Hy Lạp gọi là agape meal, bữa ăn chung. Giống như các hội thánh ngày hôm nay sau khi thờ phượng Chúa chúng ta cũng có thì giờ họp lại để ăn uống thông công chung với nhau. Có một số người không biết ăn thông công là ăn cái gì, có phải là ăn thịt công hay là không, nhưng mà thông công là nói đến cái mối tương giao với nhau, và đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp. Họ ăn bữa ăn chung với nhau trước khi dự tiệc thánh. Tiệc thánh là cái cao điểm của bữa ăn đó. Tuy nhiên chúng ta thấy có một cái tệ đoan đã xảy ra ở trong hội thánh Corinto, bởi vì hội thánh có nhiều thành phần khác nhau, và có lẽ cái bữa ăn này giống như bữa ăn potluck đó, nghĩa là mỗi người đem thức ăn đến. Và chúng ta thấy cái tệ đoan ở đây, Phaolô nói rằng trong khi tôi truyền lời cáo dụ này chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Trước hết tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sinh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơn tin điều đó, vì chắc trong mọi anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Câu 20, vậy khi anh em nhóm nhau tại một chỗ ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Có những người thì ăn uống quá chừng, không chờ đợi ai hết. Và vì vậy sứ đồ Phaolô đã đưa ra cái lời dạy này, đó là bối cảnh của những cái lời dạy này. Và ông đã kết luận, hỏi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau, ví bằng có ai đói hãy ăn ở tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Đó là cái bối cảnh của phân đoạn kinh thánh này. Nhưng mà cái mục đích chính sứ đồ Phaolô muốn dạy tại đây là dạy về lễ tiệc thánh. Thư Côrintô thứ nhất đoạn 11 câu 23 đến câu 29 mà chúng ta vừa nghe đọc cho thấy ba cái điều sau đây về lễ tiệc thánh. Quý vị có tờ giảng bài xin ghi xuống. Thứ nhất là mục đích của lễ tiệc thánh. Mục đích của lễ tiệc thánh là gì? Chúng ta thấy điều này trong câu 23 cho đến câu thứ 25. Trước khi nói đến cái phần này, tôi muốn nhắc lại cái bối cảnh của lễ tiệc thánh. Đức Chúa Giêsu đã thiết lập lễ tiệc thánh này bởi vì ở trong câu 23 Phaolô nói rằng tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Cái điều này là ông Phaolô nhận nơi Chúa. Lễ tiệc thánh là đến từ Chúa, chứ không phải là đến từ ông Phaolô. Tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ông Phaolô nhận từ nơi Chúa. Và Chúa đã thiết lập lễ tiệc thánh này ở trong Matthew đoạn 26 câu 17. Tiệc thánh được xây dựng trên bữa ăn lễ vượt qua hàng năm của người Do Thái. Matthew đoạn 26 câu 17 nói rằng trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Nên cái lễ tiệc thánh đầu tiên thật sự là bữa ăn lễ vượt qua. Ngài đáp rằng: Hãy vào thành đến nhà một người kia mà nói rằng: Thầy nói, giờ ta gần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Giêsu đã dạy mà dọn lễ vượt qua. Và chúng ta thấy có cái lễ tiệc thánh đầu tiên ở trong cái bữa lễ vượt qua đó. Lễ tiệc thánh được xây dựng trên lễ vượt qua. Lễ vượt qua là ngày lễ đặc biệt nhất đối với người Do Thái. Bởi vì đó là ngày kỷ niệm họ được giải phóng khỏi Ai Cập nhờ dấu máu chiên bôi ở trên cửa. Nếu chúng ta đã học câu chuyện về con dân của Chúa ra khỏi Ai Cập, chúng ta biết rõ điều này. Nhà nào có dấu của máu chiên ở trên cửa đó thì thiên sứ sẽ vượt qua, không làm hại con đầu lòng của nhà đó. Đức Chúa Trời đã giáng 10 tai vạ lên nước Ai Cập, và cái tai vạ cuối cùng là những đứa con đầu lòng bị giết chết. Và nhà nào vâng lời Chúa lấy máu của con chiên bôi ở trên cửa thì nhà đó sẽ được thiên sứ vượt qua và không làm hại con đầu lòng ở trong nhà đó. Vì vậy mà có cái lễ gọi là lễ vượt qua. Về sau khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ thì ông Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa Giêsu là: Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Máu của con chiên ở trong Cựu Ước thật ra chỉ là hình bóng tượng trưng cho máu hay là sự chết của Chúa Giêsu về sau này để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Vì vậy bối cảnh của lễ tiệc thánh là lễ vượt qua. Lễ vượt qua là máu của con chiên, và lễ tiệc thánh là máu của chính Chúa Giêsu, hoặc là sự sống của Chúa Giêsu đổ ra vì tội của nhân loại. Và trong cái khung cảnh này mà Chúa Giêsu đã thiết lập lễ tiệc thánh. Tại sao Chúa Giêsu lập tiệc thánh? Phaolô viết: Tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp. Bị nộp có nghĩa là bị phản nộp. Chúng ta biết rằng người Do Thái muốn giết Chúa Giêsu, nhưng họ không có quyền thi hành cái bản án tử hình, cho nên họ nộp Chúa cho người La Mã để đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Nếu mà người Do Thái giết Chúa thì họ chỉ có thể giết bằng cách ném đá mà thôi. Nhưng mà họ đã nộp Chúa cho người La Mã để rồi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự, tức là lối hành hình của người La Mã, và điều đó để làm ứng nghiệm lời tiên tri ở trong Cựu Ước. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Phaolô nói: Tôi đã nhận nơi Chúa, cho thấy rằng đây là điều đến từ Chúa. Đây không phải là sự dạy dỗ riêng của Phaolô, nhưng là của Chúa. Và theo cái lời dạy này, mục đích của tiệc thánh là để nhớ đến Chúa. Hai lần Chúa phán: Hãy làm điều này để nhớ ta. Lấy bánh tạ ơn bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Và rồi lấy chén và cũng nói rằng: Hãy làm điều này để nhớ ta. Nhớ nghĩa là gì? Nhớ không phải là nhớ nhung. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai, ai nhớ bây giờ, nhớ ai, nhớ không phải là nhớ như vậy. Chớ nhớ cũng không phải là chợt nhớ. Nhưng mà cái chữ nhớ trong Kinh Thánh có nghĩa là ghi nhớ và thực hành. Điều răn thứ tư dạy gì? Hãy nhớ ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Tức là ghi nhớ ngày nào là ngày nghỉ và thật sự nghỉ ngơi trong ngày đó. Truyền đạo đoạn 12 câu 1 dạy rằng: Hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Nghĩa là biết rõ Chúa là ai và tôn thờ Ngài. Chữ nhớ ở trong Kinh Thánh mang cái ý nghĩa là làm cho cái sự việc sống lại như thể nó đang diễn ra trước mắt. Làm cho sự việc ở trong quá khứ hiển hiện ra trước mắt. những cái gì đã xảy ra trong quá khứ, người ta thường viết trong cái chuyện giống như một cuốn phim chạy ra ở trước mắt để mình thấy lại cái quan cảnh. Nên nhớ có nghĩa là hãy hình dung ra về việc Đức Chúa Giêsu đã chịu chết như thế nào. Vì vậy mỗi lần dự tiệc thánh, chúng ta hãy cùng nhau hình dung thập tự giá trước mắt như thấy Chúa đang bị đóng đinh ở trước mắt của mình. Nhớ là như vậy. Và chẳng những nhớ, chúng ta cũng hành động theo điều mình nhớ, tức là nhớ rằng Chúa đã chết vì tội của mình và mình phải sống xứng đáng với cái tình yêu đó. Một số quý vị ở tại đây biết chúng tôi có một người bạn ở tại Portland, Oregon, là mục sư Nguyễn Văn Độ. Ông đã qua đời nhiều năm trước, vào năm 1990. Khi mục sư Nguyễn Văn Độ qua đời thình lình, còn một mình bà mục sư Độ, bà rất là buồn. Nhưng mà sau khi ông mục sư Độ chết, bà mục sư Độ giữ nguyên tất cả đồ đạc ở trong phòng của ông bà, không thay đổi gì cả. Bà lúc nào cũng buồn, mà mấy người nói rằng bà chỉ muốn đừng có buồn thì dẹp mấy cái đó đi, đừng có để vậy. Bà mục sư Độ nói không, tôi muốn để nguyên như vậy để tôi nhớ đến anh đó. Thưa quý vị, nhớ là như vậy. Để nguyên lại những cái gì, cái hình ảnh mà Chúa đã làm vì chúng ta, để chúng ta ghi nhớ ở trong lòng. Hình ảnh gì? Có hai hình ảnh mà Chúa cho thấy ở tại đây. Trong bánh, Chúa Giêsu nói rằng này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Và trong chén, Chúa nói chén này là giao ước mới trong huyết ta. Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Cái chữ quan trọng ở đây là vì các ngươi, nghĩa là thay thế cho các ngươi. Lẽ ra quý vị và tôi phải chết, nhưng Chúa đã chết thay cho chúng ta. Và đó là điều mà chúng ta phải nhớ. Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Chúa đã chịu chết vì tội của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta phải nhớ. Thứ hai, Chúa nói chén này là giao ước mới trong huyết ta. Chúa không nói rằng chén này là huyết ta, mà Chúa nói rằng chén này là giao ước mới trong huyết ta. Giao ước mới là giao ước gì? Giao ước tức là cái sự đồng ý giữa hai phe cùng ký vào một cái gì đó gọi là giao ước. Ngày xưa khi Chúa ban luật pháp cho con dân của Chúa thì đó là giao ước cũ. Và giao ước này đã được xác nhận bằng huyết của sinh tế. Sách Xuất Ê-díp-tô ký viết như thế này. Mô-sê bằng lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời này. Ngày xưa khi con dân của Chúa vâng theo lời Chúa thì ông Mô-sê đã rưới huyết của sinh tế lên trên dân chúng để chứng minh hay là cho thấy cái giao ước đó là cái giao ước gì. Đó là giao ước cũ thiết lập bằng huyết sinh tế, nhưng đó là hình bóng cho máu của Chúa Giê-xu. Bây giờ Chúa Giê-xu chịu chết, máu của Ngài đổ ra, đó mới thật sự cứu rỗi chúng ta. Đó là giao ước thực hiện bằng sự chết của Chúa, tức là bằng máu của Chúa. Chén này là giao ước mới trong huyết ta là như vậy. Có những người ngày hôm nay gọi là gì đó? Gọi là ký... tiếng Việt gọi là gì? Lấy huyết ăn thề đó, nghĩa là cắt máu để thề lấy máu rồi ký tên đó. Yeah. Thì trên một phương diện cũng giống như vậy. Đức Chúa Giêsu lấy chính máu của Chúa để mà ký cái giao ước, để mà chuộc tội cho chúng ta. Đó là ý nghĩa của chữ chén này, là giao ước mới ở trong huyết của ta. Như vậy, Chúa bảo chúng ta nhớ hai điều về Chúa. Thứ nhất là thân thể Chúa tan nát vì chúng ta. Này là thân thể ta. Và máu của Chúa đổ ra để chúng ta được cứu. Chén này là giao ước mới trong huyết ta. Chút nữa trong giờ tiệc thánh, chúng ta sẽ hát bài thánh ca tiệc thánh. Và trong bài thánh ca có cái câu như thế này. Cầm bánh nhớ thân Ngài vỡ rồi, thật vì tội ta nên nổi. Cầm chén nhắc ta giọt huyết rơi, ban giá cứu chuộc mọi người. Chút nữa khi chúng ta dự tiệc thánh, thì quý vị cầm bánh, khi quý vị cầm chén, hãy nhớ hai điều đó. Cầm bánh nhớ thân Ngài vỡ rồi vì tội của tôi. cầm chén nhắc ta giọt huyết rơi bằng giá cứu chuộc mọi người. Bản tính của con người chúng ta là hay quên, tất cả chúng ta đều biết như vậy. Đang những quên vì tuổi tác, nhưng mà bản tính con người thường quên, nhất là quên ơn của Chúa. Vì vậy Chúa phán hãy làm điều này để nhớ ta. Cái chữ làm ở đây ở trong nguyên văn là hãy tiếp tục làm, hãy luôn luôn làm để ghi nhớ đến Chúa đã chịu chết vì tội của chúng ta. Đó là mục đích của tiệc thánh, để nhớ đến Chúa. Thứ nhì, ý nghĩa của lễ tiệc thánh là gì? Chúng ta thấy điều này trong câu 26. Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Câu này cho thấy ý nghĩa của lễ tiệc thánh. Ý nghĩa đó là gì? Ý nghĩa đó là rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Cái động từ rao ở trong câu này ở cái thể xác định indicative. Cho nên câu này có nghĩa là khi cử hành lễ tiệc thánh, khi chúng ta dự tiệc thánh là chúng ta rao báo hay là loan báo cho mọi người biết về sự việc Chúa Giêsu hy sinh mạng sống của Ngài và đổ máu vô tội của Ngài ra để chuộc tội cho chúng ta. Đây là cái động từ ở thể xác định. Rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến thường được hiểu là khi mình dự tiệc thánh thì mình phải đi rao, giống như là một cái mạng lệnh mình phải đi rao, đúng. Nhưng mà cái ý nghĩa chính là khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta làm tiệc thánh là chúng ta loan tin cho mọi người đều biết, hay là báo cho mọi người biết rằng cái việc chúng ta dự tiệc thánh đây là nói lên sự chết của Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu rất là một vị giáo sư rất là tài tình. Và Ngài luôn luôn dùng phương pháp thính thị để dạy. Khi Chúa muốn dạy về sự khiêm nhường thì Chúa không chỉ dạy về khiêm nhường mà Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đồ. Khi Chúa muốn dạy về sự khiêm nhường, Chúa cũng để một em bé trước mặt mọi người và chỉ vào em bé đó để mà dạy. Và khi để dạy chúng ta nhớ đến Chúa thì Chúa đã thiết lập lễ tiệc thánh. Thấy hình ảnh này các môn đồ sẽ không thể quên. Và thưa quý vị, khi ăn bánh uống chén là chúng ta trình bày cho mọi người biết về sự hy sinh cao cả của Chúa. Nếu có ai bước vào nhà thờ sáng nay và chốc nữa khi thấy chúng ta dự tiệc thánh, thì họ sẽ biết rằng chúng ta đang diễn lại sự việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Rao sự chết của Chúa là như vậy. Vì vậy câu Kinh Thánh này có thể dịch như thế này để thấy rõ ý nghĩa. Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này là anh em rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Đó là ý nghĩa chính. Nhưng mà mỗi lần chúng ta ăn bánh uống chén thì chúng ta cũng phải nhớ rao sự chết cho tới lúc Ngài đến, tức là đi chứng đạo, nói về Chúa cho người khác, nhắc nhở dục lòng chúng ta, nói về sự hy sinh cứu chuộc của Chúa vì chúng ta. Cảm ơn Chúa cho một vụ truyền bá phúc âm mỗi Chủ nhật đầu tháng sau khi dự tiệc thánh cũng nhớ đến điều đó để làm công tác chứng đạo, vì chúng ta được nhắc nhở về sự hy sinh thương khó của Chúa mỗi khi dự tiệc thánh. Ước mong sẽ có thêm nhiều người tham gia vào trong việc làm rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Cái chữ thứ nhì mà chúng ta để ý ở đây là cho tới lúc Ngài đến. Tôi rất thích chữ này. Ở trước bàn tiệc thánh bây giờ thì có cái chữ là gì? Quý vị đọc giùm tôi không thấy. This do in remembrance of me. Yeah. Hãy làm điều này để nhớ ta. Đúng. Nhưng mà tôi thích đổi cái câu này lại là cho tới lúc Ngài đến. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì chúng ta chỉ dự tiệc thánh ở trên trần gian này lúc Chúa tái lâm về thế nào, không còn dự tiệc thánh nữa. Và đó, cái câu cho tới lúc Ngài đến, thưa quý vị, nó cho chúng ta thấy cái hy vọng. Tiệc thánh không phải chỉ là quá khứ nhìn lại những gì Chúa đã làm về chúng ta, nhưng cũng là tương lai hướng về những gì mà chúng ta sẽ hưởng ở trong tương lai, cho tới lúc Ngài đến. Cho nên khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta nhớ đến Chúa đã chịu chết vì chúng ta trong quá khứ, nhưng cũng hướng về tương lai. Chúa Giêsu khi thiết lập lễ tiệc thánh, Chúa nói: ta phán cùng các ngươi từ nay về sau, ta không uống trái nho này nữa cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Quý vị thấy không? Rõ ràng là Chúa Giêsu hẹn giữ tiệc thánh với chúng ta ở trên tiền thạc. Là người tin Chúa, chúng ta luôn luôn có hy vọng. Và nhờ cái chết của Chúa mà chúng ta có hy vọng đó. Như vậy hai ý nghĩa của lễ tiệc thánh là trong hiện tại, mỗi lần dự tiệc thánh là chúng ta nhắc chính mình và mọi người về sự hy sinh lớn lao của Chúa trên thập tự giá. Trong tương lai chúng ta có hy vọng sống đời đời trong nước của Ngài. Như vậy mục đích của lễ tiệc thánh là để nhớ đến Chúa. Ý nghĩa của lễ tiệc thánh là rao sự chết của Chúa và hướng về hy vọng đời đời trong nước của Ngài. Nếu mục đích và ý nghĩa của lễ tiệc thánh là như vậy thì chúng ta nên dự tiệc thánh như thế nào? Tham dự lễ tiệc thánh ra sao? Sau khi nói tất cả những điều đó, Phaolô nói trong câu 27, bởi đó, vì mục đích của tiệc thánh là như vậy, vì ý nghĩa của tiệc thánh là như vậy, cho nên ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Có hai điều chúng ta thấy trong lời dạy này là cách không xứng đáng và không phân biệt thân Chúa. Cách không xứng đáng và không phân biệt thân Chúa. Đây là hai điều tiêu cực, tức là hai điều chúng ta không được làm khi dự tiệc thánh. Thứ nhất là cách không xứng đáng. Bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Thế nào là ăn bánh uống chén của Chúa cách không xứng đáng? Cái chữ quan trọng đây là chữ cách. Cách không xứng đáng. Nói đến xứng đáng thì không ai trong chúng ta xứng đáng hết. Tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi xấu xa, không có xứng đáng để dự tiệc thánh. Nhưng bởi ân điển của Chúa đã cứu chúng ta, cho nên chúng ta được quyền dự tiệc thánh, xứng đáng để dự tiệc thánh. Vấn đề không phải là bản thân chúng ta xứng đáng hay không, nhưng là cách chúng ta hành xử, cách chúng ta dự tiệc thánh. Cách không xứng đáng nghĩa là không phù hợp với những cái ý nghĩa mà chúng ta vừa học. Phaolô nói ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Thế nào là mắc tội với thân và huyết của Chúa? Chút nữa chúng ta sẽ dự tiệc thánh, chúng ta sẽ ăn mẫu bánh và uống chén nước nhỏ. Thân và huyết của Chúa, nói đến thân của Chúa đã tan nát vì chúng ta, máu của Chúa đã đổ ra để chúng ta được cứu như chúng ta vừa học. Mẫu bánh và chén nước nho không phải chỉ là bánh hay nước nho, nhưng là biểu tượng cho thân thể và máu của Chúa. Bánh này không biến thành thịt của Chúa và nước nho không trở thành máu của Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu khi phán điều này, này là thân thể ta, Chúa vẫn còn ở đó, cho nên cái bánh này không thể là thân thể của Chúa được. Và Chúa cũng không có nói rằng này là huyết ta, mà Chúa nói này là giao ước mới trong huyết ta. Cho nên bánh và nước nho không biến thành thịt và máu thật của Chúa, nhưng mà nó nói lên ý nghĩa đặc biệt đằng sau cái mẫu bánh và đằng sau cái ly nước nho này. Tức là chính Chúa, thân thể của Chúa tan nát vì chúng ta, chính máu của Chúa đã đổ ra vì chúng ta. Và vì vậy chúng ta không thể xem thường, đây không phải là miếng bánh hay là chén nước nho thường. Phân biệt thân Chúa là như vậy, đây là cái gì rất là đặc biệt. Phân biệt thân Chúa nghĩa là phải có tiệc thánh hoàn toàn khác với những bữa ăn khác. Đây là điều thánh khiết vượt trội hơn mọi điều khác trên đời. Không coi trọng tiệc thánh là chúng ta không phân biệt thân Chúa và sẽ phải gánh lấy hậu quả tai hại. Ở đây Phaolô nói rất là rõ. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Và sự xét đoán là gì? Phaolô nói rằng ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và lắm kẻ ngủ, ngủ tức là chết đó. Cho nên nếu mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta phải ăn uống sự xét đoán cho mình. Đây là điều rất là nghiêm trọng. Nếu đây là điều rất nghiêm trọng thì chúng ta phải làm gì? Phaolô nói rằng vậy mỗi người phải tự xét lấy mình. Đây là điều tích cực. Hai điều tiêu cực là cách không xứng đáng, không phân biệt thân Chúa. Tích cực là tự xét lấy mình. Tự xét lấy mình. Tự xét có nghĩa là thử nghiệm, nghĩa là nghiêm chỉnh suy nghĩ đến ý nghĩa của lễ tiệc thánh khi dự. Thưa quý vị, hãy nhớ tiệc thánh không phải là điều nhỏ mọn, tầm thường, nhưng là sự hy sinh lớn lao của con Đức Chúa Trời. Tự xét lấy mình cũng có nghĩa là xưng tội và ăn năn trước khi ăn bánh và uống chén. Phaolô nói rằng và như thế mới ăn bánh uống chén. Có nhiều người nói rằng tôi tội lỗi xấu xa lắm, tôi không dự tiệc thánh. Không. Phaolô nói rằng hãy tự xét lấy mình rồi mới ăn bánh uống chén rồi. Sau khi xét mình ăn năn tội thì mình ăn bánh uống chén. Chúng ta được Chúa tha tội khi tin nhận Chúa. Nhưng mỗi ngày ở trong đời sống chúng ta đều có những vấp váp lỗi lầm. Sứ đồ Giăng nói như thế này. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Sứ đồ Giăng viết cái thư này cho những tín đồ là những người đã tin Chúa rồi. Nhưng ông biểu họ làm gì? Nếu chúng ta xưng tội mình. Lời giải này cho thấy rằng xưng tội thường xuyên là điều cần thiết trong đời sống của người tin Chúa. Chúng ta cần tắm rửa mỗi ngày để giữ vệ sinh thân thể như thế nào thì chúng ta cũng cần phải xưng tội với Chúa mỗi ngày như vậy. Nhất là mỗi khi dự tiệc thánh. Chút nữa trước khi dự tiệc thánh chúng ta sẽ có thời giờ xét lòng mình ở trước mặt Chúa và xưng tội ở trước mặt Ngài. Và xin mỗi một chúng ta làm điều này một cách nghiêm chỉnh theo lời của Chúa dạy. Như vậy mục đích của lễ tiệc thánh là để nhớ đến Chúa. Ý nghĩa của lễ tiệc thánh là rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Và tham dự tiệc thánh chúng ta phải xét lòng của mình, xưng tội với Chúa và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Lễ tiệc thánh hôm nay là lễ tiệc thánh quan trọng vì trong mùa thương khó và phục sinh. Có thể nói giống như là cái lễ tiệc thánh đầu tiên mà Chúa đã thiết lập. Đây là cái lễ tiệc thánh ở trong mùa thương khó và phục sinh. Ước mong rằng mỗi một chúng ta ghi nhớ những điều này để có thể dự tiệc thánh một cách xứng đáng ở trước mặt Chúa. Có một câu chuyện tôi được đọc từ nhỏ nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu xa mà tôi muốn chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay trước khi chúng ta cùng dự tiệc thánh. Đây là câu chuyện về một bá tước người Đức tên là Zinzendorf. Bá tước Zinzendorf. Ông là người sáng lập hội truyền giáo Moravia. Đây là một hội truyền giáo lớn đã đem phúc âm đến cho nhiều người trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ. Câu chuyện này bắt đầu với một họa sĩ nổi tiếng người Đức tên là Steinberg. Ông Steinberg là một họa sĩ rất là giỏi. Và vì vậy, ông được một nhà thờ ở tại Đức thuê để vẽ một bức tranh mô tả việc Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Ông vẽ một bức tranh rất là đẹp. Mà khi sắp hoàn thành cái bức tranh đó thì ông không có khỏe, ông có cảm giác bị mỏi mệt cho nên ông bỏ đi ra khỏi xưởng vẽ của mình và đi dạo ở ngoài nhà quê ở trong rừng. Và ở đây ông gặp một cô gái Gypsy. Quý vị biết Gypsy là nhóm người sống lang thang ở Âu Châu. Ông nhìn thấy nơi cái cô gái Gypsy này là một cái người mẫu lý tưởng để ông vẽ cho nên ông thuê cô đến để vẽ chân dung của cô. Tên của cô này là Pepita. Khi đến xưởng vẽ để ngồi làm mẫu cho người họa sĩ thì cô trông thấy ngay cái bức tranh Chúa Giê-xu chịu đóng đinh. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy cái bức tranh Chúa bị đóng đinh. Cho nên cô ngạc nhiên lắm và cô hỏi ông họa sĩ, người này là ai vậy? Ông họa sĩ tập trung vào việc vẽ cho nên ông trả lời một cách lơ đãng, Chúa Giê-xu. Cô hỏi tiếp, họ làm gì ổng vậy? Họ đóng đinh Chúa. Mấy cái người mà mặt mày hung ác ở chung quanh đó là ai vậy? Ông họa sĩ ông bực mình, ông cao giọng, cô ngồi yên cho tôi vẽ, tôi không thể vừa vẽ mà vừa nói chuyện được. Và vì vậy cô ta sợ không dám hỏi nữa. Nhưng mà cô cứ chăm chú nhìn vào bức tranh Chúa chịu đóng đinh. Rồi một bữa cô Mạnh Dạn hỏi người họa sĩ, tại sao họ đóng đinh ông ta vậy? Ông xấu lắm phải không? Họa sĩ nói không, ông ta là người rất tốt. Và cả ngày hôm đó cô chỉ hỏi được một câu đó. Và hết ngày này sang ngày khác, người họa sĩ thấy tội nghiệp cho cô Pepita, muốn biết câu chuyện này ông nói. Bây giờ tôi kể cho nghe câu chuyện này một lần cô không được hỏi nữa nghe không? Và rồi người họa sĩ kể cho cô ta nghe câu chuyện tại sao Chúa bị đóng đinh. Ông cho biết Chúa Giêsu vô tội, những người ganh ghét Chúa, nộp Chúa cho người La Mã hành hình Chúa, mặc dù Chúa không làm điều gian ác. Đây là câu chuyện hoàn toàn mới với Pepita. Ông họa sĩ thì kể câu chuyện này là cái chuyện nó bình thường, không có cái gì cảm động hết. Và khi nghe câu chuyện này thì cô Pepita bắt đầu khóc, nước mắt chảy dài trên má của mình. Đến ngày cuối khi họa sĩ vẽ xong, ông cho cô qua cái bức chân dung của cô mà ông vừa hoàn thành. Nhưng mà cô, ông không chú ý mà chỉ nhìn vào cái bức tranh Chúa Giêsu chịu chết. Họa sĩ trả tiền cho cô và cô đi về. Nhưng trước khi về cô quay lại nói với ông. Ông, chắc ông yêu Ngài lắm phải không? Vì Ngài đã làm tất cả cho ông. Vì họa sĩ không trả lời. Nhưng mà khi cô Pepita đi về rồi thì câu nói đó cứ xoáy vào tim của ông. Chắc ông yêu Ngài lắm phải không? Vì Ngài đã làm tất cả điều đó vì ông. Làm tất cả vì ông. Cái câu này cứ vang vọng ở trong tai. Và rồi Chúa đã cáo trách ông. Xưa nay ông chỉ đi nhà thờ, không biết gì đến sự hy sinh cao cả của Chúa cho ông. Và ông đã cầu nguyện, ăn năn và Chúa đã thay đổi đời sống ông hoàn toàn. Ông nói rằng mình phải làm một cái gì để đền đáp công ơn cứu chuộc của Chúa. Chúa nhắc ông về khả năng hội họa mà Chúa đã ban cho ông. Ông nói rằng mình có thể dùng nét vẽ của mình để nói về tình yêu của Chúa cho mọi người. Rồi ông mài miệt vẽ. Ông vẽ lại cảnh Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự, nhưng lần này với tâm trí mình tập trung vào đó, với hình ảnh nói lên sự đau đớn và tình thương của Chúa. Rồi bên dưới bức tranh ông viết thêm hàng chữ: đây là điều ta đã làm cho con. Còn con đã làm chi cho ta? Bức tranh này được trình bày tại nhà triển lãm tranh tại thành phố Düsseldorf ở bên Đức. Và mỗi ngày có hàng người đến chiêm ngưỡng bức tranh này. Và một ngày kia có một vị bá tước giàu có cùng với đoàn tùy tùng ghé thăm phòng triển lãm này. Ông xem nhiều bức tranh mà cuối cùng ông dừng lại rất lâu trước bức Chúa chịu đóng đinh. Rồi sau khi xem những bức tranh khác, ông lại quay trở lại đứng trước bức tranh và lẩm nhẩm đọc: đây là điều ta đã làm cho con. Còn con đã làm chi cho ta? Ông cứ đứng đó không chịu về. Cho đến khi phòng triển lãm đóng cửa và người ta tới nhắc ông là đóng cửa rồi ông, thì lúc đó ông mới chịu về. Và bức tranh đó đã cảm động lòng của Zinzendorf. Ông đã về bỏ tất cả mọi điều và ra đi làm giáo sĩ và là cha đẻ của hội truyền giáo Revia, với giáo sĩ trên 30 quốc gia trên thế giới này, kể cả Hoa Kỳ. Sáng nay nhìn lên hình ảnh của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự, Chúa cũng nói với mỗi một chúng ta: đây là điều ta đã làm cho con. Còn con đã làm chi cho ta?